2023 tại đảo Tràng qua Tình Đốn. Bây giờ thực hành nha. Thì chiều nay muốn thực hành gì? Thực hành thử nha. Tánh nghe, nhất là những vị mới đó, phải nhận rõ cái tâm của mình như thế nào. Thực hành nghe. Bắt đầu cô cho nghe tiếng chuông. Mình chỉ nghe thôi, không có làm gì thêm nữa đó. Thì mình cũng nhận ra cái tâm của mình lúc đó, tức là cái biết của mình đó, là mình chỉ biết là mình đang nghe thôi nha. Thực hành rồi sẽ nói cho cô biết là mình như thế nào trong lúc nghe nha. Cho từ từ thôi à. Thử một tiếng chuông, mình khởi cái chủ đề ở trong đầu mình là nghe. Vậy thôi nha. Rồi, sao? Trong có mấy giây thôi à, cái tâm mình như thế nào? Có khởi niệm chạy đi đâu chưa? Có rồi. Sao mà lanh lợi quá vậy? Con khởi niệm gì á con? Thấy chưa? Lanh lợi quá không được. Quý vị khác thì sao?
Dạ con.
Con sao?
Con chỉ có cảm giác là cái tâm tư của con lắng xuống và cảm giác bình an.
Bình an hả?
Dạ.
Ừ.
Chị có cảm giác
vậy? Ừ, chưa có phóng đi đâu hết hả? Còn quý vị khác thì sao? Con.
Nếu con nghe thì con thấy ô cái tiếng mình hay quá, đó là mình lắng xuống.
Cũng hơi hơi lạc lạc rồi. Chỉ nghe thôi mà con còn nói chi lan lung tung đâu. Mình ra lệnh cho cái tâm mình nó nghe vậy thôi à. Chữ nghe giống như mình mở cái tai mình ra mình nghe vậy đó, giống như vậy đó, nghe rồi thôi, chứ mình đâu có diễn tả. Cô đâu có kêu con diễn tả đâu. Rồi sao?
Con nghĩ là cái tánh mình tự động khi mình đánh tiếng chuông lên nghe thôi, không phải khởi để mà nghe được.
Tại vì con kỳ cựu quá rồi, con không có khởi. Sao con?
Dạ, con có câu hỏi là khi ni sư nói con nghe theo tiếng chuông á, thì con chỉ nghe thôi. Nhưng mà nếu mà mình nghe theo tiếng chuông thì là con có bị dính mắt vô tiếng chuông. Tại vì con chỉ nghe tiếng chuông, con chỉ biết tiếng chuông, là coi như cái tâm con nó có chạy theo tiếng chuông.
Nó chạy kiểu gì á con? Tại vì có nhiều vị mới á, thành ra con phải kêu khởi. Khởi cái chủ đề, mình biểu cái tâm của mình nghe vậy đó. Chứ mình không biểu gì hết á, thì có nhiều khi nó thấy thì sao? Nó mở mắt nó thấy. Cho nên cô phải kêu có cái chủ đề là nghe. Giống như mình mở cái tai ra mình nghe vậy đó. Làm lại nha. Làm sao mà tất cả mọi người đều không có khởi nói cái gì hết, chỉ nghe thôi mà. Dễ quá mà.
nghe nha. Được không? 3 tiếng thôi, được không? Phóng đi đâu chưa? Còn gì?
Dạ, con vẫn phóng nhưng mà con không thấy gì, con tiếng thở.
Tiếng thở? Thấy chưa? Còn chế ra, ai kêu con nín thở gì? Cái đó là con quá chú tâm rồi đó. Đó cái chỗ mindful đó, chú tâm quá là con thành nín thở. Bây giờ mình cứ bình thường, bình thường nhưng mà mình làm nó nhẹ nhàng thôi. Mình chỉ lắng nghe thôi, lắng nghe thôi. Đừng có nín thở mà cũng đừng có chờ đợi tiếng chuông nữa. Khó hả?
Dạ khó. Con cũng vậy, con nói nghe, đừng có suy nghĩ nghe, đừng có nghe cái gì khác nghe thôi, mà vì con nghĩ như vậy là con lắng quá đó.
Ừ.
Con nín thở, con cũng bị nín thở. Như là mọi người căng thẳng.
Thư giãn đi, bình thường, đừng có bị để bị stress. Con bị stress là không đúng đó. Thay vì con nhìn, con ngó, có này kia cái nọ, bây giờ mình gom cái tâm lại mình nghe, nhưng mà nó nhẹ nhàng thôi. Làm lại nha, làm lại đi. Bây giờ là chỉ lắng nghe thôi. Sao? Có được không? Được chưa? Được không? Được rồi. Bây giờ ngồi ngay ngắn lại cho đúng tư thế nè. Còn mấy vị mà tu tập lâu rồi vô định luôn đi. Lấy mắt kiến ra con ơi. Ngồi đúng. Ngồi vậy chưa đúng. Ngồi, con có cái gối phải không? Cái đầu gối nó phải chạm xuống sàn nhà. Con ngồi vậy là con ngồi xếp bàn không phải, bán già khác. Một chân trên, chân dưới con ơi. Không có cần kéo, kéo vậy được thì tốt. Cũng được, vậy cũng được. Vậy là ngồi kiết già vậy là hay rồi. Còn ngồi ở trên ghế thì cũng phải thẳng lưng đó quý vị. Lấy mắt kiến ra nha. Bây giờ mình vô định luôn nha. Thẳng lưng thiệt là thẳng á mấy con. Khi tâm mình yên lặng, kinh mạch, khí huyết nó điều hòa. Thành ra mình phải ngồi thẳng cái cột sống mới được. Hai tay mình để chồng lên nhau. Hai ngón tay cái giao nhau. Nhưng mà cái tư thế hoàn toàn thư giãn á. Cái đầu thì thẳng nha, chứ cái đầu không có cúi xuống. Lấy mắt kiến ra con. Thư giãn cái trán, không có cau mày. Cau mày là quý vị chú ý quá đó, cố gắng quá đó, không có đúng. Thư thư giãn cái trán ra, thư giãn cái vai nữa, buông thõng cái vai xuống. Rồi bây giờ mình hoàn toàn buông, thư giãn nha, và mình chỉ nghe thôi. Thời xả thiền, không biết mấy người vị mới có biết xả thiền không? Biết biết xả thiền không? Biết không? Không có phải xoa vậy. Hai cái chỗ cái cục thịt nè, xoa nhau cho nó hơi ấm ấm, rồi áp vô cái hốc mắt á, áp nhẹ vô rồi kéo ra vậy đó. Rồi mình mới mở mắt ra thiệt. Còn nãy giờ mình hơi khép khép rồi đó, quý vị thấy nó sẽ khỏe hơn mắt lắm. Rồi mình xoa cái tay, massage đó, massage cái tay. Giống như về nhà mình ngồi 30 phút rồi 1 giờ đó, mình phải xả thiền cho thiệt đúng đó. Rồi mình bung cái chân ra, mình xoa bóp chân, bung một chân ra. Có nhiều khi mình ngồi lâu nó tê, nó đau, xoa cái chân rồi bung cái chân kia ra xoa tiếp. Nếu mà mình ngồi lâu mình phải xả thiền cho nó kỹ một chút, để cho khí huyết điều hòa, rồi sau đó mình mới đứng dậy mình đi. Còn nãy giờ mới có chừng mấy phút mà thì quý vị chưa đau chưa nhức. Nhưng mà phải nhớ phải có xả thiền. Mà xả thiền đúng nữa là có cái xoa mặt nữa là con. Xoa mặt cho nó máu huyết nó điều hòa, xoa hai cái vành tay nữa. Vậy đó. Rồi mấy cái móng tay này phải cào cào trên đầu nữa cho máu nó điều hòa. Rồi mình phải ấy đằng sau ót này, phải làm mạnh đằng sau ót này cho nó ấm cái ót nữa. Đó là phải xả thiền là phải vậy đó. Rồi giờ cho cô biết coi trong mấy phút làm như thế nào nè. Cái đó là những cái phản ứng thuộc về sinh học thôi. Ai mà cái tâm dừng á thì nó cũng có những cái phản ứng sinh học vậy đó. Cái đó khoa học thường gọi là bioaction, tức là những cái tác động thuộc về cơ thể thôi. Thường thường á, cái trong đầu mình nó hoạt động hoài, nó những cái niệm á nó cứ khởi lên hoài. Bây giờ mình dừng lại thì nó giống như là nó phản ứng vậy thôi à. Có những cái phản ứng mình thấy nó lạ lạ, ví dụ mình nghe nó ngứa nhột, đó là những cái dây thần kinh nó giống như là nó phản ứng vậy thôi. Còn nước bọt tiết ra thì cái đó là đối giao cảm, nó làm cho nước bọt tiết ra. Đối giao cảm nó làm cho thân của mình hay là cái người mình nó hơi ấm lên, thì những cái điều đó là đúng hết á. Mà mình cảm thấy cái đầu mình nhẹ hay cái thân mình nhẹ cũng đúng nữa. Tùy theo cơ thể mỗi người á con. Có những cái hơi lạ, nhưng mà sau khi mình xả thiền mà mình thấy mình khỏe, mình vui thì là đúng. Còn khi nào mà con cố gắng quá sức, con làm chừng 5 phút là con sẽ nghe nhức đầu, nghe mệt, thì cái đó là con thực hành sai. Vậy đó. Coi cái kết quả chung thì mình biết là mình đúng. Khi ngồi thiền mà mát, mình ngồi trong nhà đóng cửa hết, mình vẫn nghe như thoáng, như mát cái trên trán, trên đầu mình á, thì là gì biết không? Những cái chất sinh hóa học nó tiết ra. Nó tiết ra, nó thần kinh dẫn truyền hết, nó truyền khắp não bộ. Cái mình nghe nó mát, nó khỏe. Mà mình tưởng như là gió mát. Nhưng mà thật sự ra đó là nhờ những cái chất, thí dụ như acetylcholine, dopamine đó, nó tiết ra. Mình thấy khỏe, mình thấy mát.
Thưa sư cô, con hồi nãy sư cô biểu mà nghe tiếng chuông. Thiệt ra nào giờ con có biết thiền, chưa bao giờ con ngồi thiền hết. Nhưng mà sau khi mấy phút thì con mới biết là sư cô chạy bắt đầu thiền. Cái này cái con thấy sao thì con nói vậy. Cái tiếng chuông này nó rất là huyền diệu, nó rất là hay. Tự nhiên con nghe cái tâm hồn nó yên tĩnh bình an một cách lạ lùng. Rồi tự nhiên tâm hồn con nó lâng đi theo tiếng chuông. Rồi cái tiếng chuông thứ hai con cũng bắt đầu thấy như vậy. Và suốt cái thời gian mà cô đến chuông á, con thấy tâm hồn rất là bình an mà. Tâm không có chạy đi đâu á. Nó yên tĩnh như vậy. Như vậy là mai mốt mà con học thiền, con có cần phải kiếm cái chuông vậy.
Thì đúng rồi, thì tốt đó. Mà muốn kiếm tiếng chuông để nghe thì cũng tốt. Nhưng mà rồi lần lần con sẽ dạy cái khác nữa. Cái tâm của mình đơn giản á, vô làm á là được liền à. Chứ cô nói là cô chưa có từng thèm. Kêu cô nghe, cái cô nghe, cái là cô vô khớp luôn, cái gì thấy không? Đó, vậy đó. Cái mục tiêu là để cho cái tâm của mình nó được bình yên. Nó yên lặng thì là cô đúng rồi đó. Rồi có ai muốn chia sẻ nữa không? Ở nhà hả? Hay là ở đây? Nghe một hồi cái không biết gì hết hả?
Dạ, tức là có phải là ngủ thiền. Không biết gì mà liền
cưng. Cái đó là hôn trầm rồi đó. Bắt đầu ngủ chứ chưa ngái.
Chỉ là làm sao thì...
Cái quan trọng là cái biết đó cô. Phải có cái biết mới được. Thì không có ngủ gục, không có hôn trầm. Cho nên mình mà để cho nó mơ màng một hồi là mình ngủ gục. Thành ra cô phải tỉnh thức. Cho nên luôn luôn nó có cái câu là chánh niệm mà tỉnh giác nữa. Tỉnh giác tức là tỉnh thức á, awakening đó. Còn không á thì mình rơi vô mơ màng liền à, mơ màng hồi là mình ngủ gục. Thì lúc đó cô phải mở mắt ra, cô ngồi thẳng lưng lên là cô tỉnh thức liền. Còn nếu mình thư giãn quá thì nó rơi vô mê mờ, một hồi là mình kêu bằng hôn trầm. Chính cái biết là đầu mối của trí tuệ. Phải biết rõ, khi mình ra đi cũng phải có cái biết đó. Nó vậy đó, dầu cho đau đớn hay là buồn khổ gì, phải có cái biết, phải biết rõ. Cái đó là trí tuệ của mình đó. Thường thường lớn tuổi á, cái thân thể nó dễ mỏi mệt, cái đầu còn có trống rỗng là đúng. Mình chỉ nghe thôi, mình đâu có khởi cái gì đâu. Chừng nào mình khởi cái gì á, thì cái đầu mình nó mới không trống rỗng. Mình chỉ nghe, mình lắng mình nghe, thì cái đầu mình lúc đó là nó trống rỗng à. Đúng rồi. Ở trên mặt lý thuyết á, thì nó đơn giản, nhưng mà mình thực hành nó khó. Đố con biết tại sao khó. Tại sao cái tâm yên lặng rồi một chút cái nó khởi vọng tưởng, đố con.
Dạ, tại vì từ hồi xưa tới giờ là mình giống như là mình không có thích tập, với lại ở ngoài đời thì nó có đủ thứ mình phải giải quyết, đủ thứ, cho nên thường thường mà bây giờ bắt nó ngồi xuống chỗ mà cái nó im lặng thì cũng hơi khó, với lại cũng do là chắc cũng là nghiệp từ hồi nào đến giờ mình không có tu tới.
Đúng rồi, biết vậy rồi, đúng rồi đó. Tại vì mình mấy mươi năm rồi mình cứ sống dính mắc, lo nghĩ đủ cái chuyện. Bây giờ ngồi lắng tâm lại thì nó khó, nó cứ nó bung ra ngoài. Tại vì cái thói quen của trong não bộ mình á, trong tâm mình á, nó cứ dính mắc chuyện này chuyện kia hoài à. Nhất là mình còn sống ở trong cuộc đời này, mình lo đủ thứ á, nhà cửa, chồng con, việc làm, ngoài xã hội nữa, làm sao mà không khởi niệm. Chừng nào con muốn mà tu như hồi thời Đức Phật, bỏ hết gia đình, sự nghiệp, cha mẹ, anh em, xuất gia, rồi Đức Phật cho cái chủ đề gì đó, đi vô rừng ở mình đó. Một hai tháng sau đắc quả là hán rồi con. Ừ, đúng rồi. Mình bây giờ dính mắc rất nhiều thứ, mình lệ thuộc rất nhiều thứ, thành ra mình tu chậm chạp. Nhưng mà bây giờ mình phải ráng, mình biết cái con đường tu để mình sống tốt. Sống tốt, đừng có tạo ra nghiệp ác nữa, thì từ 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 mình mới chuyển hóa cái nghiệp của mình. Thì cái tâm mình bình an, thì bây giờ mình sống ở trong đời, mình không có khổ gì cuộc đời, thì vậy cũng được rồi đó con. Như vậy quý vị cũng được được rồi đó. Cũng khá khá. Bây giờ tiến lên chút xíu nữa nha. Nhưng mà cô không có nói trước nó tiến làm sao đâu, để ngồi quý vị coi nó tiến làm sao nha. Rồi, bây giờ cũng ngồi ngay ngắn lại, cũng nghe tiếng chuông nữa, nhưng mà coi nó có khác như lúc trước một chút nào không. Cũng chủ đề nghe. hồi hộp nữa. Cô có biểu đợi không? Cô đâu có biểu đợi đâu, còn thêm hồi hộp, còn mấy người này nãy còn nín thở.
Hình như lần này cô có gõ bàn, con nghe có tiếng gõ bàn.
Cô uống nước gì cũng nghe. Cái lần này cô có những tiếng chuông nó rời rạc hơn lần trước phải không? Cách xa có một cái khoảng không, không có tiếng chuông phải không? Để làm chi vậy?
Cô đi, để cho tụi con đi chơi.
Trời ơi, để cho mấy con đi chơi hả?
Cô xong Tết nữa. Để làm more time, free time, người ta biết cái mang cho đi chơi.
Con có thể là cô lúc mà cô ngừng cái tiếng chuông á là để cho giống như là cái tâm của con nó không có mong đợi nhờ vào cái tiếng chuông đó mà con được thảnh thơi, không có chạy cái tiếng chuông nữa là cô ngừng.
Đúng rồi, cô cố ý cô ngừng lâu để coi coi trong cái khoảng yên lặng đó tâm của quý vị như thế nào.
Với lại cô có nhỏ lớn
hả? Ừ. Có đánh cái mạnh cái nhẹ đủ thứ hết á, tiếng ho tiếng gì cũng có hết á. Để chi vậy? Mà trong đầu mình có nói tiếng ho không?
Không.
Ừ, chỉ nghe thôi. Thành ra để coi coi quý vị có vững chắc không. Mà khi cô ngừng lâu không phải để cho mấy con cái tâm thoải mái đi chơi đâu, không phải. Cái chủ đề vẫn là nghe, nghe. Mà bây giờ không có âm thanh thì có nghe không?
Có.
Ừ, lúc đó có nghe tiếng máy bay bay không?
Ừ.
Tức là cái nghe của mình nó có thể nghe bất kỳ âm thanh gì, chứ không nhất thiết là tiếng chuông. Để mình đừng có dính mắt vô tiếng chuông, mình từ từ mình buông cái chủ đề ra để mình nghe mà thôi. Vậy đó. Thành ra để cô giảng chút xíu cho rõ chỗ này nha. À, cái chủ đề mình ban đầu là nghe tiếng chuông nè. Trong này có hai, giống như có hai vế đi, một cái là nghe là động từ, tiếng chuông là cái tốt từ. Đầu tiên á, mình mượn một cái chủ đề để gom tâm lại vô cái chủ đề đó mà thôi. À, giống như cái bước hồi sáng cô nói là chú tâm có cái chủ đề, thì khi cái bước đầu tiên cái tiếng chuông là quan trọng, mình gom tâm lại vô tiếng chuông. Nhưng mà tới cái bước thứ hai, tức là nãy đó cô đánh tiếng chuông nó rời ra, thì nghe là quan trọng hay tiếng chuông quan trọng?
Nghe
là quan trọng. Tới cái bước thứ nhì, nghe là quan trọng. Thì khi mình không có gom tâm vô tiếng chuông thì đâu có gì, mình gom tâm vô đâu? Ừ, gom tâm vô cái động từ nghe. Thì bây giờ mình mở cái tâm mình ra, mình nghe đủ thứ âm thanh. Bây giờ không có âm thanh mình nó nghe không? Đó, như vậy kết luận cái tánh nghe nó làm sao? Nó có phụ thuộc vô cái object không? Cái có không? Ừ, cho nên mình nói tánh nghe là sao? Thường hàng, lúc nào cũng có, phải không? Đó. Mà khi không có âm thanh gì hết thì cái tánh nghe mình nó là sao? Nó là sao? Nó chỉ là nghe, thì nó phù hợp với kinh Bại Gia. Trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thấy chỉ là cái thấy, phải
trung vô cái đối tượng, nó phải chú tâm vô đây đó. Còn bây giờ là cái tâm mình mở ra rồi, thân thang rồi, mình nghe tất cả âm thanh và không âm thanh mình cũng nghe, cái sự tĩnh lặng mình cũng vẫn nghe. Thì đó, khi quý vị kinh nghiệm bắt đầu thì quý vị nhận biết tánh nghe này lúc nào cũng có. Mà trong cái nghe này nó có chứa cái gì không? Nó có cái hình ảnh, cái âm thanh gì ở trong cái nghe này không? Không. Thì sao? Thì nó là cái gì? Ừ, nó trong sạch, nó tĩnh lặng thì nó nên vô đây nè. Đó, vô đây chỗ là cái chỗ trống rỗng đó. Thấy chưa? Tiếng bao không? Vậy đó. Nhưng mà mình biết cái con đường tu rồi, mình thực hành hoài, thì trong khi mình nghe mà không có âm thanh gì hết thì mình nhận ra cái tâm mình á, mấy con đã nhận ra rồi, lúc đó cái tâm mình á trống rỗng, nó thênh thang, nó đâu có giới hạn gì đâu, phải không? Nó không có cái giới hạn của cái vòng tròn. Cái này là cô vẽ ra để cho mấy con nhìn thấy vậy thôi chứ nó không có giới hạn gì hết đó. Mà ở trong cái nghe này nó không có cái cảm thọ gì hết, nhưng mà mình thì nói cho nên mình còn cảm thọ, mình còn nhận biết cái thân mình lúc đó là sao, cái đầu mình lúc đó là sao, cái tâm mình sao, mình còn nhận biết. Tới một lúc nào đó không có nhận biết nữa thì cái lúc đó nó hoàn toàn hòa nhập á, hòa nhập vô cái tấm thân như vậy đó.
Nhưng mà từng bước mình về mình suy gẫm
để ở đây là biết cảnh, ở đây là còn như biết tâm nữa, là nghe cái sự tĩnh lặng trong tâm của mình nữa.
Có ai hồi nãy giờ vô định không? Nghĩa là vững chắc á.
Thưa sư, gặp đó cái này nãy con nghe sư nói là khi mình chỉ làm cái mình hòa nhập, thành ra không có sự nhận biết á, thì có lẽ là như sư nói vậy, tất nhiên là giống như mình gọi là vô sự á, thì mình không có cái nhu cầu cái nhận biết, nhưng mà nếu mình hữu sự thì tự nhiên cái tánh mà nhận biết nó sẽ ứng ra, phải không?
Đúng rồi. Có ai thắc mắc gì về buổi chiều hôm nay không?
Sư sư cho hỏi là khi mình nghe mình
khi mà mình nãy khi nói nghe rồi nghe tiếng Trung, nhưng cũng thấy chính là nghe từ thở, sư nghe cái hơi thở của mình thở ra ngắn như dài phải biết.
Cái đó mình không có gọi là nghe, cái đó mình gọi là cái tánh xúc chạm chứ không phải tánh nghe. Xúc chạm
không nghe nói là thở vào mình biết là thở.
Ừ, đúng rồi,
thở vào hơi dài biết thở vào hơi dài.
Ừ.
Thở ra hơi dài biết thở ra hơi dài.
Mà cái đó thuộc về cái sự xúc chạm hơi thở đó, hơi thở nó đi vào nó xúc chạm nè, rồi hơi thở ra, thì cái mũi nó thuộc về sự xúc chạm, cái lưỡi cũng xúc chạm, và cái thân cũng là xúc chạm. Còn nghe là lỗ tai, mà cái đối tượng của lỗ tai là âm thanh. Chừng nào cái người đó ngủ mà ngáy, ngủ mà ngáy thì mới là nghe. Còn thường thường hít thở thì là xúc chạm đó cô, chứ không phải nghe. Ừ.
Thưa như sư, có phải là khi mình thiền mà người ta nói mình để ý tới cái hơi thở của mình, đó là vì một cái technique để mà mình concentrate thôi, chứ thật ra là không phải là mình phải để ý tới hơi thở của mình. Nó chỉ giúp cho mình để mình thiền thôi, phải không? Mình không cần phải để ý tới cái hơi thở của mình, mình chính là mình phải nghe. Còn hơi thở mình thì cứ tự nhiên thôi.
Tại vì đây mình có cái chủ đề, cái chủ đề mình là nghe, thì mình chỉ ở trong chủ đề mình thôi. Rồi ngày mai cô sẽ cho tới thở đi. Ừ, ngày mai sẽ tới sự xúc chạm. Mình có thấy, nghe với xúc chạm 3 ngày, mình sẽ thực hành mấy giác quan đó. Rồi có ai thắc mắc gì về nghe không?
Dạ thưa con, xin hỏi sư cô cái này con thắc mắc. Hồi chiều giờ sư cô dạy tụi con là cái thiền của tông phái thiền tâm. Thì theo con biết thì hai cái pháp thiền chánh của Phật dạy đó là Vipassana với Samatha. Thì con biết Vipassana nó khác Samatha là sao, thì con nhận định được cái đó. Nhưng mà con không con muốn là ngày mai sư cô dạy cho con, chúng con hiểu được là cái thiền tâm nó khác với cái thiền Vipassana với Samatha thế nào.
Để cô trả lời luôn nè. Thực ra những cái pháp quan trọng nhất từ Đức Phật thì tất cả các tông phái đều đồng ý hết á, đều nhất trí. Thí dụ như trong kinh Nikaya ghi đó, thì xem như là tất cả những cái pháp Đức Phật dạy, mà cô động lại là trong kinh Đại Bát Niết Bàn, cô động lại hết những cái pháp quan trọng mà Đức Phật dạy. Cũng từ cái đó về sau á, khoảng 100 năm sau, rồi 200 năm sau, 300 năm sau, mấy trăm năm trước công nguyên á, thì mới chia ra nhiều bộ phái. Trong đó hai cái bộ phái lớn nhất, một bên là Theravada và bên kia kêu bằng Đại Chúng Bộ. Về sau, sau công nguyên á, hai cái tên gọi đó nó nó đổi khác sau công nguyên. Thì cái bên đại chúng bộ là đông người, họ tự xưng họ là đại thừa Mahayana, và họ gọi cái bên Theravada là tiểu thừa. Mà thật sự cái chữ Theravada tức là trưởng lão bộ, Tera là mấy ông già, và Đa là cái học thuyết, cái doctrine đó, thành ra dịch ra là trưởng lão bộ. Nhưng mà sau công nguyên á thì một bên là tiểu thừa, một bên đại thừa. Cho tới thế kỷ 20, trong cái kỳ họp Đại hội Phật giáo Thế giới ở Miến Điện á, thì quý vị mới nhất định từ đây một bên lấy lại tên Theravada, bên kia thì lấy lại là hệ phát triển, đó là cái danh xưng. Tuy nhiên Theravada và bên phát triển cũng vẫn đồng ý với nhau về những cái chân lý mà Đức Phật dạy, không có khác nhau. Nhưng một bên thì khai triển một phần, một bên khác khai triển phần khác, tức là họ chú trọng tới một phần giáo lý của Đức Phật, bên kia chú trọng tới cái phần khác về giáo lý của Đức Phật. Nói chung thì bên hệ Theravada chú trọng tới, xem như nha, dường như tục đế Bát Nhã, còn bên hệ đại thừa phát triển thì khai triển chân đế Bát Nhã. Họ nghiêng về cái đó đó. Những cái chủ đề lớn của bên hệ Theravada, này là cô nói trước công nguyên nha, cái thời kỳ mà chia hai bộ phái, cô không có nói hiện đại, cô không có nói tới thời hiện đại, cô nói thời lịch sử. Thì lúc đó dường như là hệ Theravada chuyên chú tới những cái chủ đề nè: Tam Pháp Ấn, Như Thật, Tứ Niệm Xứ, Tứ Diệu Đế. Cái đó nằm trong Tứ Diệu Đế đó, hoặc là 37 phẩm trợ đạo, vân vân. Đó là của hệ Theravada, chỉ khai triển bấy nhiêu thôi. Rồi còn bên hệ phát triển, từ trước công nguyên người, các vị tổ viết rất nhiều kinh. Những cái kinh phổ thông bây giờ mà quý vị đọc tụng là bên hệ phát triển thôi. Thí dụ như kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Duy Ma Cật, kinh Pháp Hoa, kinh Viễn Giác, kinh Thắng Mang, kinh Bảo Tích, cho tới Pháp Bảo Đàng Kinh. Đó là những cái bộ kinh của các vị tổ bên phát triển viết ra và tự xưng là kinh. Rồi bên hệ đại thừa còn có một cái hệ thống kinh đồ sộ lắm, gọi là hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nó cũng có từ trước công nguyên. Và cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là khai triển có ba chủ đề thôi à: tánh không, tánh uyển và tánh chân như. Kinh Duy Ma Cật cũng khai triển chân như. Kinh Kim Cang thì vừa tánh không, vừa tánh uyển, vừa chân như. Đó, thì xem như ở bên hệ phát triển thì chuyên chú tới chân đế Bát Nhã, chỉ khai triển cái đó thôi. Thành thử ra ba cái chủ đề lớn đó nó cũng xuất phát từ Đức Phật, nhưng trong kinh Nikaya không có khai triển nhiều về ba cái chân đế đó, mà gần như hầu hết kinh Nikaya là hướng dẫn cái con đường tu có thứ lớp. Thứ lớp, thí dụ như bài Đại Kinh Sớm Ngựa có thứ lớp, thí dụ như Tứ Diệu Đế cũng có thứ lớp, thí dụ như Tam Pháp Ấn. Cái đó là những cái chủ đề mà các vị tổ bên Đại Thừa xếp là tục đế Bát Nhã. Còn ba cái chủ đề không quyển chân như, các vị tổ Đại Thừa xếp là ba cái chân lý cuối cùng cứu cánh thì xếp nó là chân đế bát nhã. Cái sự xếp loại là của các vị tổ đời sau. Thì cái sự khác biệt giữa bên hệ Theravada và hệ phát triển là như vậy đó. Mà cả hai bên đều có rất nhiều sách vở. Bên hệ Theravada thì sáng tác các bộ gọi là luận thư Abhidhamma. Còn bên Đại Thừa thì các vị tổ sáng tác những cái bộ kinh nãy giờ cô kể ra đó thì kêu là kinh. Thì đó cả hai bên đều thi nhau sáng tác. Cho nên giống như là văn tự á, kinh điển nó rất là đồ sộ rất nhiều. Mà giống như không có chú trọng nhiều tới cái cách thực hành. Giống như vậy á. Cho nên tới thế kỷ thứ 6 Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới ra cái chủ trương bất lập văn tự. Tại vì cái chỗ cuối cùng đâu có văn tự chữ nghĩa. Cho nên mới có cái câu là vô tự mới là chân kinh. Chân kinh vô tự, không có chữ mới là chân kinh. Vậy đó, cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới đưa ra cái chủ trương trực chỉ nhân tâm, chớ không có bàn luận nhiều về văn tự ngữ ngôn. Thành ra mình học, mình cũng nên biết một chút cái lịch sử Phật giáo để mình hiểu tại sao mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma được nhiều nơi, nhất là thiền á, tôn trọng Tổ Bồ Đề Đạt Ma là ở chỗ đó đó. Thiền tông là thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thờ Đức Phật Thích Ca là Đức Phật lịch sử của chúng ta, và thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma là vậy á. Sau này thiền tông mới lập lại cái tổ vị. Chứ ở trong kinh Đi Cà Gia chỉ có vài sự kiện rồi người ta theo đó để người ta lập ngài Ca Diếp làm tổ. Thứ nhất, tại vì sao? Ngài Xá Lợi Phất mất trước Đức Phật mà. Ngài nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Làm sao mà kế tiếp tổ vị, phải không?
Đó. Cái câu chuyện mà ở Linh Sơn, câu chuyện đó có thể không có. Có ai Đức Phật đưa ra thành quen, có
ai Niêm Hoa Vi Tiếu. Nó chỉ có trong một cái bộ truyện của Thiền Tông thôi. Các vị tổ sau này có viết cái truyện đó, chứ trong kinh Nikaya không có. Nói như vậy là cô nói cái sự xếp loại này là tương đối thôi đó con. Giống như là nghiêng về cái đó, giống như vậy. Mà các vị tổ xếp là ý như thế này nè. Tục đế bát nhã là cũng có trí tuệ. Nhưng cái bước đầu tiên á, bước đầu tiên để tu tập là đi từ cái thấy vạn pháp là có thật. Các vị tổ xếp vô thường á, là thuộc về tục đế bát nhã. Có cái bình hoa này thật, nhưng nó vô thường. Cho nên các vị tổ mới xếp tứ diệu đế cũng là thuộc tục đế bát nhã. Nhưng tục đế bát nhã để dẫn tới chân đế bát nhã. Đó. Thành ra nó vẫn là có trí tuệ hơn cái trí của người thế gian. Cuộc đời này có khổ, tức là cái đế thứ nhất Đức Phật phân chia tới 13 thứ khổ. Tức là Đức Phật nhìn cuộc đời trong cái nhìn của thế gian, cho rằng có khổ thiệt. Sinh ra là khổ nè, rồi già là khổ nè, bệnh là khổ, chết là khổ. Có nghĩa là cái bước đầu tiên á, là thấy cuộc đời này có già, có bệnh, có chết thiệt, có biệt ái biệt ly, có cầu bất đắc thiệt. Cho nên cái thấy đó người ta nói rằng Đức Phật đã đứng vào cái vị trí của người thế gian để nói rằng những cái hiện tượng đó là có thật. Rồi Đức Phật mới đưa tới cái nguyên nhân, thì bây giờ tới mới có trí tuệ là nguyên nhân là vì cái tham ái, cái ngã. Rồi Đức Phật mới đưa tới cái phương thuốc để hết khổ. thì hai cái đế sau cùng á là mới đi vào chân đế Bát Nhã. Nhưng cái bước đầu tiên á nó thuộc về hiện tượng, cho nên khi nói tới tục đế Bát Nhã là người ta nói cái đó là thuộc về hiện tượng học, là phenomenology. Còn trong khi đó cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa nó đi vào là nó nói tới cái bản thể trống không liền à. Cũng như quý vị có đọc kinh Duy Ma Cật, quý vị sẽ thấy ở trong đó các vị tổ bài bác tục đế Bát Nhã để đưa ra cái chân đế Bát Nhã thôi. Thì chân đế Bát Nhã thì người ta nói cái từ là ontology, tức là nói về mặt bản thể nó cao, chứ không có nói tới cái hiện tượng. Thành thử khi mình nhìn cái chân lý, mình có hai chỗ đứng. Một chỗ đứng là phải nhìn cái hiện tượng là có thiệt, rồi một chỗ đứng nữa là nhìn cái mặt bản thể là trống không. Hai cái mặt này nó không có tách rời, nó không có tách rời. Một sự kiện nó có cả hai mặt, hai cách nhìn. Thực sự tới ba cách nhìn lận, là cách nhìn của người đời nữa. Người đời thì thấy có thiệt dính mắt theo thì cái đó gọi là tục đế. Rồi cái người có tu học bước đầu thì cũng nhìn cái này có nhưng thay đổi luôn, vô thường. Thành ra cái khái niệm vô thường là thuộc tục đế Bát Nhã, tức là có trí tuệ cao hơn trí thế gian, nhưng vẫn bắt đầu bằng cách nhìn giống như người thế gian để mà giảng dạy cho người thế gian. Người thế gian nói nó có thiệt thì Đức Phật cũng nói ừ có thiệt, nhưng nó thay đổi hoài, thì cái đó mới là trung đạo. Trung đạo không dính mắc vô hiện tượng, cũng không dính mắc vô bản thể. Cả hai cái đó phải dung hòa với nhau thì cái đó là trung đạo. Nó vậy đó. Những cái sự xếp loại này là người đời sau á con, nó có tính cách tương đối để dễ giảng dạy, dễ trình bày, chứ nó không phải là chân lý, không phải sự thật. Nó không phải là chân lý tuyệt đối.
Dạ, thưa sư cô, theo con biết là hãy chân như là cái nguyên lý cuối cùng, đến lúc đó là không có nghĩ nguyên, nghĩa là không có chánh, không có tà, tại sao lại còn phân biệt nữa, một đế Bát Nhã.
Đúng rồi, mình còn trong cuộc đời, mình phải chi ly ra để mình trình bày cho nó rõ. Nhưng đó là những cái quy ước của người đời. Khi mình phân chia tục đế Bát Nhã với chân đế Bát Nhã là quy ước, quy ước của người đời thôi, của các vị tổ sau này đặt ra thôi để trình bày. Ừ, đúng rồi. Ví dụ bây giờ quý vị nói nó có thiệt, nhưng mà đâu đúng. Mà quý vị nói nó giả hoàn toàn, nó không có hiện hữu thì cũng đâu có đúng. Rơi vô hai cái cực đoan rồi. Rơi vô hai cực đoan. Ừ, cái đó là phải phân tích ra chi ly vậy á. Chứ thiệt ra trung đạo là gì? Đức Phật nói nó có, nhưng mà nó thay đổi hoài, cho nên bản thể nó trống không. Thành ra cái hiện tượng là có, mà bản thể là trống không, thì cái đó là trung đạo á. Thành ra khi mà mình đi vào cái tục đế Bát Nhã thì mình tu tập có thứ lớp, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Còn các vị tổ bên phát triển không có thứ lớp gì hết á. Vô cái là giảng tới trống không với chân như thôi à, thì người ta cũng sẽ chơi với tả những cái cảnh của Đại Bồ Tát, những cảnh Niết Bàn, những cảnh giới của Phật không à. Như quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm làm sao mà hiểu nổi, những cái ẩn dụ thôi à. Quý vị chưa học, quý vị đọc kinh Duy Ma Cật làm sao quý vị hiểu được. Có hai cái quan điểm như vậy á, nó đối lập nhau. Kinh Duy Ma Cật thí dụ như có câu chuyện Đức Phật một hôm bị bệnh, Ngã Nang mới đi khất thực về kiếm cháo về cho Đức Phật dùng. Thì trong kinh Duy Ma Cật cứ ghi lại chuyện đó như vậy nè. Ngài A Nang đi tới cái thất của ông Duy Ma Cật để mà khất thực cháo cho Đức Phật. Thì ngài Duy Ma Cật mới hỏi Ngã Nang: tôn giả, hôm nay tới đây có việc gì? Thì Ngã Nang mới nói: Đức Thế Tôn bị bệnh, tôi đi khất thực cháo về cho Thế Tôn. Cái đó nói là nói theo gì? À, theo tục đế, theo người thường phải không? À, nhưng mà ngài Duy Ma Cật mới dạy lại liền ngài A Nan: sao tôn giả lại nói Như Lai có bệnh? Hiểu chưa? Như Lai là thường hằng bất biến, là cái thân bất hoại, làm sao có bệnh? Hiểu không? Đó, tức là nói tới cái tâm, cái tâm trống rỗng đó, làm sao có bệnh? Ông đừng có nói Như Lai bệnh, ông nói Như Lai bệnh là sai. Hiểu chưa? Trong kinh Duy Ma Cật lý luận vậy á. Nhưng mà cái đó là cái quyển kinh của bên hệ Đại Thừa sáng tác ra đó, để đả kích cái thấy theo tục đế hồi đời xưa như vậy á. Nhưng mà mình thì giờ mình hiểu phải trung đạo, hai cái cách nhìn, hai cách nhìn. Hồi thời xưa có cái sự lấn cấn vậy đó con. Cô nói cái này là hoàn cảnh lịch sử trước công nguyên. Tại sao mà bị bên Đại Thừa gọi là Tiểu Thừa? Đó là cô kể chuyện lịch sử thôi, chứ cô không có nói tới thời bây giờ. Cô biết có nhiều vị Theravada sáng đạo mà, cô biết cận đại với hiện đại, cô biết. Cho nên cô mới nói rõ là đây là cái lịch sử Phật giáo hồi thời xưa. Cái hồi thời trước công nguyên á, tại sao mà chia ra mấy bộ phái, rồi tại sao lại bị kêu là Tiểu Thừa? Cái thời xưa nó như vậy thôi. Nó đây là nói phổ thông, nói chung thôi. Cái thời trước công nguyên á, cho nên tại sao mà tới công nguyên mà cái bên cái Đại Thừa nó lại hưng thịnh lên? Cái này là chuyện lịch sử thôi, cô không có dám nói cá nhân, cô nói rõ là chuyện lịch sử hồi xưa nó vậy đó. Cái số đông nó là như vậy á. Như quý vị đọc kinh Duy Ma Cật, quý vị thấy các vị tổ Đại Thừa dám chê những đại đệ tử của Đức Phật đó. Khi mình đọc cái kinh đó, mình đừng có nghĩ đó là sự thật của lịch sử, không phải. Nhưng vì cái hoàn cảnh lúc đó như thế nào đó mà các vị tổ bên phát triển mới sáng tác ra cái kinh Duy Ma Cật để đã phá những cái sự kiện gì. Thí dụ trong đó đã phá sự kiện là không cho người nữ xuất gia. Thì trong đó có cái chuyện của ngài Xá Lợi Phất với cái cô thiên nữ đó. Trong nhà ông Duy Ma Cật có ổng, rồi có một cô thiên nữ nữa. Khi các vị đại đệ tử của Đức Phật tới thăm ông Duy Ma Cật, cô thiên nữ rải hoa cúng dường. Ai mà hoa nó rơi vô người mà phủi hoài không đi là mấy vị đại đệ tử của Đức Phật. Hoa nó cứ dính vô trong áo phủi không ra. Rồi cô thiền nữ cũng hỏi: tôn giả làm gì vậy? Thì ổng mới nói: sao hoa này phủi không rơi? Cô thiền nữ cũng nói: tại vì tôn giả còn lậu hoặc bậc A La Hán rồi, đại đệ tử của Đức Phật, mà cô thiền nữ nói tại vì tôn giả còn lậu hoặc đó. Thì quý vị nghĩ như sao à? Nhưng mình đừng có tưởng cái đó là chuyện thiệt, không phải. Cái đó là chuyện sáng tác ra để bên đó họ nói là bên đây còn lậu hoặc, nói vậy đó.
Phật giáo Tiểu Thừa được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy.
Phật giáo Nguyên Thủy là hệ Theravada.
Dạ, nhưng mà bao giờ thì đổi từ...
Năm 1954 thì phải, có Đại hội Phật giáo Thế giới ở Miến Điện mới quyết định là từ nay hệ tiểu thừa lấy lại tên Theravada, còn hệ đại thừa lấy tên là phát triển. Thì cái tên chánh là Theravada, nhưng ở Việt Nam mình thì dịch cái chữ Theravada ra là nguyên thủy. Thành ra mình phải hiểu nguyên thủy này không phải là giáo đoàn nguyên thủy của Đức Phật, nhưng mà nó chia ra hai nhánh rồi. Thì cái nhánh bên này dịch cái chữ Theravada ra là nguyên thủy.
Như vậy là trong cái kinh Đại Thừa, ví dụ như mình đọc kinh Duyên Ma Cập, cái chỗ mà con chủ hoài thì có trong kinh. Thành ra người nào đọc kinh Duyên Ma Cập cũng phải đọc tới chỗ đó, cũng phải đọc. Thành ra con thấy nhiều khi trong kinh Đại Thừa có nhiều cái đoạn nó thì kỳ.
Ừ, đúng rồi.
Thành ra mà thí dụ như mấy thầy cho đệ tử đọc, con thấy sao có thể nào cắt mấy cái chỗ nó ra không, chứ để đọc mấy cái đó tùy quá.
Bây giờ mình học Phật mình phải hiểu cái hoàn cảnh nào người ta sáng tác và cái chủ ý của kinh là cái gì. Vậy đó, chứ kinh điển ai dám cắt con. Không dám cắt, không dám sửa, không dám.
Ví dụ như kinh Tịnh Độ Tông á, thì có một cái đoạn nói là tới cái thời mạt pháp nó cái gì chỉ còn có A Di Đà Phật là number one. Mà tất cả vô chùa Phật tử đều đọc như vậy, cái gì mà nhất cái gì mà tới thời mạt pháp rồi thì nhất A Di Đà.
Thôi thì mình học bởi vậy mình phải có trí tuệ cô ơi. Mình phải có trí tuệ để mình hiểu. Chứ thì sao giờ?
Dạ thưa Ni Sư, vậy là kinh điển là do các tổ viết ra, là có thể không có phù hợp với mình, có thể là mình không có nên tin quá vào kinh điển. Mình
cũng phải có trí tuệ để biết cái nào đúng, cái nào không đúng.
Dạ. Sao vậy mình đó? Phải thực tập, mình phải ứng dụng trong cuộc sống để mình tìm ra cái kho báu của mình.
Ừ. Và cái kho báu mình là kinh nghiệm của chính mình.
Dạ.
Của đó, vậy đó.
Dạ.
Ngay trong kinh Ni Cà Gia cũng có ngoại đạo chêm vô nữa.
Dạ.
Mà 2500 năm nay chưa có vị tổ nào dám nói kinh Ni Cà Gia bị ngoại đạo chêm vô. Tại vì kết tập là sau Đức Phật nhập diệt tới 200 năm nữa mà. Tức là 4 hay 5 thế hệ các vị tổ chỉ truyền miệng thôi. Truyền miệng, người này truyền tới đệ tử, rồi truyền đệ tử nữa. Mà đó là những người đệ tử sáng đạo đó thì mới còn tới ngày nay cho mình nó thâm thúy, nó hay vậy. Nhưng mà có khi những người ghi lại kinh sách người ta có thể thêm vô, mình đâu biết. Thí dụ bây giờ kinh này như vậy đó, cái ai đem in ra cái thêm vô bài ai biết. Mấy ngàn bài kinh mà, mấy ngàn câu kệ rồi bây giờ thêm vô đâu ai biết đâu quý vị. Thí dụ quý vị cứ nghĩ đi coi, người ta sửa lịch sử rất nhiều. Khoảng năm 250 trước công nguyên, dưới thời vua A Dục, kết tập kinh điển và viết bằng văn bản tiếng Pali. Và sau đó là thái tử Mainda, là con trai vua A Dục, đem kinh bằng tiếng Pali qua Sri Lanka. Còn tới đầu công nguyên là thế kỷ thứ nhất, dưới triều vua Ca Nị Sắc, thì có đại tạng kinh bằng tiếng Sanskrit. Thì bây giờ có khắc trên bảng đồng, cái công trình mà khắc kinh trên bảng đồng kéo dài 12 năm mới xong, là thế kỷ thứ nhất của công nguyên.
Sao?
Rồi sau đó còn để vô bảo tháp có quân lính canh gác, nhưng mà 2000 năm rồi biến mất rồi, không có còn cái bản gốc mà khắc trên bản đồng nữa. Tại vì xứ Ấn Độ bị nhiều cái cuộc xâm lăng đó, nhất là hồi thế kỷ thứ 10-11, đạo quân Thổ Nhĩ Kỳ, mà các ông tướng cầm đầu là Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ và tàn sát hết, thiêu đốt hết, thiêu đốt cái đại học Nalanda ở Ấn Độ đó quý vị. Cái đại học Nalanda là sau công nguyên được xây cất rộng lớn lắm, mà mỗi cái triều đại Ấn Độ ông vua nào theo Phật giáo lên là đều trùng hưng xây cất thêm, cho nên đó là cái đại học Phật giáo lớn nhất thế giới hồi thời đó. Nó rực rỡ kéo dài cũng mấy trăm năm á, có thể từ thế kỷ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì tới thế kỷ thứ bảy, ngài Huyền Trang đó ở bên Trung Hoa đó, Tây Du Ký đi qua Ấn Độ đó, thì lúc đó là ngài về, ngài viết một cái cuốn ký sự về cái chuyến đi qua Ấn Độ thỉnh kinh đó. Thì trong đó ghi là đại học Nalanda hồi thế kỷ thứ bảy 10.000 người tới đó du học tu học, có các xứ ở Á Châu cũng đều tới đó tu học, 10.000 người. Đại học Nalanda là nơi sản xuất ra các vị tổ nổi tiếng đó. Ngài Long Thọ đã từng là viện trưởng viện đại học Nalanda, rồi sau đó có nhiều vị làm viện trưởng lắm. Rồi có tới ngài Giới Hiền là hồi thời của ngài Huyền Trang á, thì lúc đó là nó rất là hưng thịnh, mà trong đó có nhiều môn học lắm chứ không phải chỉ có Phật giáo. Có toán, có thiên văn, có ngôn ngữ, có gì nhiều lắm. Cho nên các xứ có người tới để tu học, kêu bằng viện đại học lớn nhất thế giới hồi đó. Tại vì được các vị vua bảo trợ mà. Nhưng mà khi cái đội quân Thổ Nhĩ Kỳ nó qua xâm lăng Ấn Độ thì nó tàn sát, kêu bằng giết hết những người đang học tại Nalanda. Còn cái tàng kinh cát, tức là mấy cái tháp mà để kinh điển, kinh sách đó, nó đốt hình như tới 3 tháng mới đốt hết. Quý vị biết làm sao? Đốt hết, tiêu hủy hết, san bằng thành bình địa. Bây giờ mình đi qua, mình đi tham quan lại, giờ chỉ còn gặp thôi. Nhưng mà Ấn Độ họ cũng trùng tu lại cho mình nhìn thấy những cái kiến trúc hồi xưa, nhưng mà nó chỉ là những cái đống gạch thôi, gạch đỏ thôi, mà nó lớn lắm kìa, không biết bao nhiêu chục mẫu, bao nhiêu trăm mẫu gì không biết, lớn lắm đó, quy lực vô thường đó.
Cô, nếu mà giáo đã có một cái giai đoạn mà hưng thịnh như vậy mà sao bây giờ tại xứ Ấn Độ thì Phật giáo còn không được phổ thông so với lại Ấn Độ giáo?
Phật giáo mà bây giờ ở bên Ấn Độ giống như biến mất rồi, bị tiêu diệt, tức là nhiều lần lắm. Hồi trước công nguyên cũng có lần cũng bị tiêu diệt nữa, tức là ông vua Asoka thì ổng sùng mộ Phật giáo, thì ổng trùng tu, ổng xây cất nhiều chùa chiền, nhiều tháp thờ nhiều lắm, rồi dựng mấy cái cột trụ bằng đá để mà nói nơi này là Đức Phật đã sinh ra, nơi này Đức Phật nhập Niết Bàn, nơi này Đức Phật giảng pháp lần đầu tiên đó, những cái trụ đá vua A Dục bây giờ còn. Nhưng mà sau đó một hai đời con hay cháu gì của A Dục, rồi có một cái ông tướng, ông đảo chánh, ông giết ông vua. Thì ông muốn nổi tiếng cho nên ông tàn phá hết tất cả những di tích Phật giáo, san bằng hết, giết người tu nữa, là cái trận đó rồi. Rồi sau tới thời vua Ca Ni Sắc trùng hưng lại này kia cái nọ, rồi hãy vị vua nào mà theo đạo khác thì hủy diệt Phật giáo, còn vị vua nào mà sùng mộ Phật giáo thì mới trùng tu. Quy luật xung đột. Thành ra khi mà quý vị học lịch sử có nhiều cái bài học hay lắm quý vị. Quý vị sẽ thấy ngưỡng mộ Đức Phật. Cả cái xã hội Ấn Độ giai cấp khắc khe, ngoại đạo tà kiến đủ thứ mà Đức Phật dám đứng lên để mà xiển dương Phật Pháp, thì quý vị thấy cái sức xung đột ghê gớm lắm. Không phải như thời bây giờ mình tự do đâu, người ta còn giết người đấy, người ta vu oan cho Đức Phật, ghê gớm lắm. Cái đó là Đức Phật, đó là có thần thông, có chư thiên bảo hộ. Còn những cái vị tỳ kheo đệ tử Đức Phật mà mỗi ngày đi khất thực thì quý vị nghĩ như thế nào? Các ông hoàng tử, các cô bác bà phu nhân, các bà công chúa mỗi ngày đi khất thực thì quý vị nghĩ như thế nào? Cái ngã không còn, cho nên tu vài tháng là đắc quả la hán hết đó. Quý vị cứ nghĩ đi, đâu phải ai cũng kính trọng đâu quý vị. Đạo khác ta sỉ nhục, ta xô đuổi, ta mất quyền lợi, mất danh tiếng, cái sức xung đột ghê gớm lắm. Bây giờ mình có đủ điều kiện để tu đó ở trong cái xứ tự do. Còn cái xã hội Ấn Độ ngày xưa ghê gớm lắm, cái giai cấp này với giai cấp kia không được ngồi chung, không có được đi học, không có được kết hôn. Mà bây giờ từ cái giai cấp cao mà đi xuống làm cùng đinh đó, thì quý vị biết như thế nào à? Cái sức kham nhẫn của quý vị ngày xưa như thế nào? Đó là những cái bài học cho mình đó. Bây giờ tại sao mình tu hoài cũng được, mình thua người xưa xa lắc xa lơ à? Bây giờ mình có pháp, cái pháp Phật vẫn còn, mình tu hoài không được, tại mình thôi à. Tại mình thôi à. Nhưng mà nói vậy cũng đừng có buồn. Mình biết con đường tu rồi thì mình cố gắng thôi, mình cố gắng trong cái khả năng của mình thôi. Xong rồi, bữa nay mình thực hành nghe, ngày mai mình sẽ thực hành cái khác. Cái này thật ra là đối với quý vị học lâu rồi thì cô chỉ ôn thôi, ôn tập thôi. Nhưng mà đó là cốt lõi á. Dù quý vị đi cái pháp môn nào, nó cũng phải đi vào cái biết. Tại vì cái biết là cái chân tâm. Mình biết rồi thì mình cứ mình thực hành hoài, lần. Mình thuần thục rồi thì cái tâm mình nó lần nó trong sạch thôi. Thì mình sẽ nhìn cuộc đời khác, không chê, không khen gì hết á. Nhưng mà những cái bài học lịch sử nó cũng rất là hay cho mình. Có khi quý vị chỉ cần đọc để hiểu biết về cuộc đời của các vị thánh đệ tử ngày xưa là quý vị thấy nó cũng là những cái kinh nghiệm tu tập cho chính mình. Mình nghĩ tới tăng đoàn của Đức Phật thì mình biết mình phải làm như thế nào, nó cũng giúp ích cho mình nhiều lắm. Tại vì Đức Phật Thích Ca là lịch sử cuộc đời của Ngài, cũng như các vị đệ tử của Ngài là những con người có thật, nó gần gũi với mình, nó không có tính cách, nó thần thoại quyền bí, rất là gần gũi, để mình rút ra những cái bài học cho mình. Thôi cô nghĩ chắc mình chấm dứt nha, hết giờ rồi đó.